Tại vì mình lẫn lộn cái danh từ với cái sự thật. Và cái nắm lấy danh từ mà cho là sự thật, đó là cái bệnh của loài người. Nắm lấy cái ý niệm cho là sự thật, đó là cái bệnh của loài người. Này các bạn tu, nếu nắm được cái then chốt này thì nên áp dụng ngay vào đời sống hàng ngày. Đây là một cái giáo lý, đây là một cái đường lối, đây là một cái phương pháp. Là tại trong đời sống hàng ngày của mình chuyên sống với những cái danh từ, với những ý niệm mà mình cho đó là sự thật. Mình đói meo mà mình cứ nói là mình giàu, giàu thịnh. Mình nô lệ, mình cứ nghĩ là mình là nhân dân làm chủ. Mình sống với những danh từ không thôi. Mình là cha mình mà mình tưởng là cha mình là một cái người khác. Mình là con mình mà mình tưởng là con mình là một người khác. Thì những cái danh từ cha, con cũng là những cái ý niệm, nó không phải là sự thật. Mình là mẹ mình mà mình tưởng mẹ mình chết rồi, mẹ mình không có đâu nữa. Và vì vậy cho nên mình chuyên môn trong đời sống ngày sống với những ý niệm. Những ý niệm đó rất là xa với sự thật. Mình là buộc. Mình cứ nói mình không phải là buộc. Buộc là khác, mình là khác. Mình còn khuya mới thành buộc, thành buộc. Buộc còn khuya mới thành mình. Và đó là những cái danh từ, những cái ý niệm hết. Và vì vậy cho nên chữ tôi nói nếu nắm được cái thang chốt này thì nên áp dụng nó ngay vào trong đời sống hàng ngày. Đừng có chần chờ hết. Trở nên một con người tự do. Đừng có sống với ý niệm, đừng sống với những cái hồn ma bóng quế. Sống với sự thật liền lập tức. Đừng nên vướng vào danh tự. Nó rất rõ ràng. Tôi gọi đó là huyền chỉ. Huyền chỉ tức là những nguyên tắc mọi nhiệm. Cái mà Thượng Tọa Huệ Minh nói là cái huyền chỉ, cái bí mật để nhờ thầy Huệ Năng trao á, thì có Huệ Năng nói không có cái gì là bí mật hết. Thế khi mà biết trở về mà quán chiếu cái từ thân mình thì cái gọi là huyền niệm, cái gọi là bí mật, nó nằm ngay sát bên tay trái của quý vị. Đó là huyền chỉ, đó là nguyên tắc mọi niệm. Pháp của ông thầy tu núi này nói ra với pháp của người trong thiên hạ nói ra rất là khác. Dù cho văn thù phổ hiền có xuất hiện ra trước mặt tôi, mỗi vị hiện ra một thân khác nhau để nói pháp, thì vừa mới mình nói ra bạch hòa thượng là tôi đã có thể nhận ra được tung tích của họ rồi. Mới mở miệng ra, mới trình diện ra, mới nhìn lên mà nói cái bia thầy là mình biết rồi, mình biết chân tướng của người này rồi. Tôi cứ ngồi yên đây, thì có ai tới gặp tôi thì tôi cũng liền nhận ra được cái chân tướng của người ấy, tôi bắt mặt được người đó. Ở trong 10 cái danh hiệu của Bụt có một cái danh hiệu là Loka Vidu, là bậc hiểu thấu thế gian. Nhìn một cái người đó, mình nhìn chúng sanh thì hiểu được cái tâm của nó như thế nào rồi. Là bậc hiểu thấu thế gian giải. Tôi ngồi yên đây, nếu có người tới gặp tôi thì tôi liền bắt mạch được người ấy, tôi liền nhận ra được cái chân tướng của người ấy liền. Tại sao vậy? Tại sao mà tôi có thể làm được như vậy? Không có khó khăn gì đâu. Tại vì cái thấy của tôi nó khác. Là bên ngoài thì tôi không có bị kẹt vào ý niệm phàm thánh. Và bên trong thì tôi không dựa vào cái mà gọi là nguyên tắc căn bản. Vì vậy cho nên cái thấy của tôi được thông suốt, không còn có chỗ nghi ngờ. Phía bên ngoài thì tôi không có cái sự phân biệt phàm và thánh. Không phải vì cái ông đó tên là Văn Thù mà ông là thánh. Không phải là vì cái bà đó tên là Nguyễn Thị Lo mà bà là phàm. Và vì tôi không có cái sự kỳ thị đó cho nên tôi có thể thấy rõ được. Ở đằng này thì anh bắt đầu anh có một cái, anh thấy cái gì, anh nghe cái gì thì anh là bị kỳ thị liền. Nên ngồi trước anh là một người Pháp, tự nhiên anh có cái ý niệm người Pháp là người như thế nào. Ngồi trước mặt anh là một người Tàu, anh có ý niệm về người Tàu liền. Anh không có cho cái sự thật nó hiện ra, anh bị cái ý niệm của anh nó che lấp ngay từ lúc bắt đầu. Khi ngồi trước mặt mình là một linh mục Công giáo thì là mình không có thấy được cái người đó nữa, mình chỉ thấy được linh mục Công giáo thôi. Khi ngồi trước mình là một ông thầy tu Phật giáo thì mình không có thấy được đó là con người nữa, mình chỉ thấy đó là thầy tu Phật giáo. Những cái ý của mình nó ngăn cách không có cho mình thấy được. Tại mình có sự phân biệt. Và vì vậy cho nên người ta mới giả Văn Thù, giả Phú Hiền với mình được. Chứ còn nếu mà mình không có sự phân biệt đó thì đâu có thể đánh lừa mình được. Và khi mà chúng ta học đạo thì chúng ta đi tìm theo một ông thầy. Và chúng ta phải tin rằng cái ông thầy đó có thể giác cho chúng ta mới học đạo được. Ông thầy đó là thánh, còn những cái người kia là phàm. Chúng ta phải có cái thấy như vậy, có cái nhìn như vậy thì chúng ta mới theo ông thầy được. Mà cũng vì vậy cho nên mấy ông thầy làm ăn được. Là họ chỉ cần mặc cái áo thánh vô là họ thành thánh liền. Mình chết là về chết ở chỗ đó. Mình không thấy được đó là một con người với tất cả những cái sự thật của nó. Mình bị thâu hút bởi cái ý niệm đó là thánh, đây là phàm. Mình đã là phàm thì là mình không có chơi nữa, mình chạy trốn. Mà không có ngờ rằng trong cái người mình gọi là phàm đó có bậc thánh mà mình bỏ đi, mình chạy theo một cái không phải là thánh. Rất là nguy hiểm. Nên trong cái thị trường gọi là đạo đức á, tâm linh á, nó có sự mua bán ở trong đó. Và khách hàng là bị lầm chết thôi, là tại vì mình có cái tâm phân biệt phàm thánh. Còn tổ nói là tôi không bị lừa nữa, tại vì sao? Tại vì bên phía ngoài thì tôi không có bị cái sự kỳ thị phàm thánh, phân biệt phàm thánh nó làm cho tôi mờ mắt để tôi kỳ thị nữa. Người nào tới, tôi cũng có thể nhìn thấy được cái mặt mũi chân thực của người đó. Tôi không có bị cái ý niệm phàm thánh nó làm cho tôi mờ mắt. Mà còn phía trong á, thì tôi không bị cái ý niệm nguyên tắc căn bản nó ngăn ngại. Ở ngoài á, thì không kẹt vào ý niệm phàm thánh. Ở trong thì không dựa vào cái gọi là nguyên tắc căn bản. Tức là những cái gì mà trừu tượng, cái gì mà có vẻ lý thuyết mà tôi cho là cái chân lý đó, tôi không bị kẹt vào đó. Nhưng cái đó gọi là đệ nhất nghĩa đế, hoặc là chân như, hoặc là bản thế, hoặc là niết bàn, mấy cái đó, tôi cũng bị kẹt vào cái đó. Mà tôi nghĩ cái đó là niết bàn, thì tôi nghĩ cái kia không phải là niết bàn. Thành ra nếu mà dịch tiếng Anh thì mình nên dịch là concerning the surrounding, I'm not caught into the eye, the discrimination about holiness and not holiness. The subject and the profane, as far as the inside is concerned, I'm not caught in abstract principle theory. Những cái ý niệm của mình về thượng đế, về bản môn, về chân như, về pháp thân thanh tịnh, tất cả những cái đó mình nói là những cái pretended basic principles, the so-called basic principles, những cái như vậy, những cái căn bản. Thành ra mình thêm vào đây là ngoài thì không nên, thì không kẹt vào ý phàm cảnh, mà trong thì không dựa vào cái gọi là nguyên tắc căn bản. Thế thì căn bản phải thêm vào mấy cái đó mới hiểu được. Thì căn bản không có được, mình thêm, không dựa vào cái gọi là nguyên tắc căn bản. Và vì vậy cho nên cái thấy của tôi được thông suốt và chẳng còn có chuyện nghi ngờ. Mình đọc cái đoạn này mình thấy được chỗ là con người tự do rõ ràng, và những hình tướng bên ngoài, dù là hình tướng phổ hiền hay văn thù, cũng không có làm cho ngài impressed, không có làm cho ngài bị ảnh hưởng. Chúng ta hãy đọc thêm một khúc nữa. Thiền sư khai thị, này các bạn tu, trong Phật Pháp không cần có sử dụng công mệt nhọc. In Buddhism, there should not be any hard work. Nếu anh ngồi thiền, anh đi thiền hành, mà anh dùng công, anh nỗ lực quá trình, thì cái đó không có phải là Phật Pháp. Anh đang cố gắng anh đạt tới cái gì đó, anh đang lao tác mình được. It's not hard labor. The practice of Buddhism is not hard labor. Nguyên tắc là bình thường vô sự, tức là sống một cách bình thường thôi, ăn cơm thì ăn cơm thôi. Nếu trong khi ăn cơm mà quý vị cố gắng để đừng có nói chuyện, và cố gắng múc những cái muỗng cho nó đúng, múc những cái muỗng theo cái kiểu thật là đúng, thì những cái hình thức đó, những cái cố gắng mệt nhọc đó, nó không phải là đạo. Sống một cách bình thường, nó có nghĩa là mình không có thực tập uy nghi đâu nha. Đừng có nghĩ như vậy mà nói tổ tâm thế, nói thôi đừng thực tập uy nghi, muốn sao làm vậy, không phải vậy đâu. Này các bạn tu, trong Phật Pháp không cần có sử dụng công mệt nhọc. Nguyên tắc là phải bình thường, vô sự, sống bình thường thôi. Mặc áo, ăn cơm, đi tiêu, đi tiểu, mệt thì đi nghỉ. Các sư chú thích lắm. Các sư chú thích lắm. Chà, tổ hiểu mình quá ha. Muốn mặc áo thì mặc áo, muốn ăn cơm thì ăn cơm, muốn đi tiêu, muốn đi tiểu thì đi, muốn mệt thì đi nghỉ, đâu cần đi nghe pháp thoại, đâu cần đi nghe pháp đàn. Kẻ ngu có thể cười ta, nhưng người trí sẽ hiểu ta. Kẻ ngu có thể cười ta, nhưng mà người trí sẽ hiểu ta. Cố nhân lại nói, hướng ngoài để công phu toàn là bọn ngu xuẩn. Hướng ngoài để công phu toàn là bọn ngu xuẩn. Những cái câu này là trích trong một cái bài thơ gọi là Lạc Đạo Ca. Có sự kiện một vài chữ. Hà thị tống nhiều trước y khiếp phạn khốn lai nhất ngoại. Ngu nhân tiếu giả, trí nại trí yên. Người ngu thì cười ta, nhưng mà người trí thì là hiểu ta. Cổ nhân văn hướng ngoại tác công phu, tống thị si ngoan hán. Hướng ngoại tác công phu, tống thị si ngoan hán. Tức là hướng ngoại đế công phu toàn là bộ ngu xuẩn. Thì hai cái đoạn này là lấy từ Lạc Đạo Ca. Rồi ca là do một cái thiền sư tên là Nam Nhạc Minh Sơn, đệ tử của thiền sư Phố Kịch. Thầy Nam Nhạc này không phải là thầy Hòa Nhượng. Nam Nhạc Minh Sơn này là đệ tử của Hòa Thượng Phố Tịch. Mà Hòa Thượng Phố Tịch tức là tổ thứ bảy. Của Phật giáo Bắc Tông. Quý vị có nhớ là khi mà ngũ tổ truyền pháp cho thầy Huệ Năng á, nhà lục tổ, thì thầy Huệ Năng đi vào Nam, nhưng mà thầy Thần Tú là nhà làm bài kể đầu á thì vẫn ở lại, và thầy đó được coi là tổ thứ sáu. Thành ra chúng ta có hai tổ thứ sáu, có hai lục tổ rồi. Lục tổ miền Nam gọi là lục tổ Huệ Năng, còn lục tổ miền Bắc gọi là lục tổ Thần Tú, có phải vậy không? Nhưng mà theo cái năm tông thì là chỉ có tổ thứ sáu miền Nam thôi, làm gì có tổ miền Bắc. Nhưng mà không có đúng như vậy. Tổ miền Bắc Thần Tú rất là giỏi và có đệ tử rất giỏi, nhưng mà tại vì sau cái pháp nạn thành ra cái Bắc tông nó không có được tiếp tục nữa. Rồi ngoài Bắc đó bị đàn áp triệt để, cho nên không có tiếp tục được. Trong khi đó ở trong Nam vẫn còn cơ quậy được, vì vậy cho nên đã tiếp tục được. Cho nên mình nên nhớ rằng khi mà ngũ tổ Hoằng Nhẫn mà truyền pháp á, là truyền cho nhiều người, và trong đó có tổ Phố Tịch và tổ Huệ Năng. Tổ thần tú một tổ Huệ Năng. Và tổ thần tú tổ Huệ Năng được coi như là tổ thứ sáu, còn tổ Huệ Năng truyền cho tổ thần hội là tổ thứ bảy. Trong khi đó ở miền Bắc á thì tổ Phố Tịch á 651 739 là lục tổ miền Bắc. Nếu quý vị chưa có biết là Bắc Tông cũng có lục tổ thì bây giờ quý vị biết rồi đó. Và tổ Phố Tịch có nhiều đệ tử giỏi, trong đó có thầy Nam Nhạc Minh Sơn là tác giả của Lạc Đạo Ca. Ngài miền Bắc, nhưng mà sau đó thì ngài trong cái thời gian khó khăn thì ngài đi về miền Nam, và hình như là có cảm tình với là Phật giáo miền Nam. Vì vậy cho nên tác phẩm Lạc Đạo Ca của ngài được truyền tụng ở trong miền Nam rất nhiều, và Tổ Lâm Tế đã được đọc tác phẩm đó. Trong đó nói là đói thì ăn cơm, mệt thì tìm gốc cây nằm ngủ, đừng có lao phát mệt nhọc, và đừng có hướng ngoại tìm cầu. Mặc áo ăn cơm, đi tiêu đi tiểu, mệt thì đi nghỉ, Kẻ ngu có thể cười ta, nhưng người trí sẽ hiểu ta. Cổ nhân nói, hướng ngoài để công phu toàn là bỏ ngu xuẩn. Các vị nên tùy nơi làm chủ, nơi nào cũng chân. Không để cảnh duyên bên ngoài lôi kéo. Câu này nó quan trọng lắm. Mình chúng ta phải gặp dưới tùy nơi làm chủ, tức là tới đâu ta cũng làm, tới đâu ta cũng làm, ta cũng làm chủ được cái tình trạng của ta, ta không có bị, ta không có trở nên cái nạn nhân. Mình phải làm chủ, mình đừng có làm nạn nhân. Cái thực tập này nó quan trọng lắm. Ví dụ như mình có một vài sân xem hơi khó, thì mình đừng nói rằng tôi khổ là tại vì các sân xem. Mình làm chủ tức là mình nói mình thực tập cho giỏi để mình có thể giúp được các sân xem này, thì gọi là làm chủ. Còn nếu mà tôi khổ là vì các sân xem, vì vậy cho nên tôi đi, đó là mình làm nạn nhân. Có hai thái độ. Đi tới đâu cũng làm chủ hết. Không có than phiền. Tại hoàn cảnh như vậy thì mình phải đứng vững để mình xoay chuyển hoàn cảnh, mình làm chủ. Cho mình đừng nói rằng là tại hoàn cảnh như vậy cho nên tôi mới thích kia. Sở dĩ tôi nói như vậy, sở dĩ tôi làm như vậy là tại vì người kia đã nói như vậy, đã làm như vậy. Và mình dùng cái hoàn cảnh để mình chứng minh những cái sai lạc, những cái lầm lỗi của mình. Cái đó gọi là tùy nơi làm chủ. Tới đâu gặp cái trường hợp nào mình cũng làm chủ hết, cho mình đừng có trở nên cái nạn nhân của cái hoàn cảnh. Rồi khi mình nói, mình làm và mình nghĩ theo kiểu tiêu cực đó, thì người nói tại sao anh nói như vậy, tại sao anh làm như vậy, tại sao anh nghĩ như vậy, thì nói tại vì họ như vậy cho nên tôi như vậy. Cái đó là hoàn toàn là nạn nhân. Tùy xứ tác chủ, lập xứ gia chân, rất là hay. Tùy xứ tác chủ. Lập xứ gia chân. Lập xứ gia chân tức là chỗ nào mình đứng, mình có mặt, ở chỗ đó mình cũng là mình hết. Chứ không phải là trước một cái đám đông thì mình có vẻ đạo mạo, có vẻ tu hành rục, có vẻ chánh niệm. Đến khi mà người ta về hết rồi thì mình tha hồ thất niệm. Chân tức là thiệt. Giữa đám đông hay là khi mình ở một mình thì mình cũng là mình. Mình cũng đích thực là mình. Nó không có cái sự giả trang. Giá trang thiền tưởng, đúng không? Always true. Always living with your true self, true personality. Khi mình mặc áo vô thì cũng như vậy, khi mình ở cần cũng như vậy. Khi lên pháp thoại cũng như vậy, mà khi đi cầu cũng như vậy. Mình luôn luôn là con người chân thật của mình. Mình không có cái giả dối. Mình không có mặc cái áo bên ngoài. Ngày xưa có một cô thiền sinh người Thái Lan. Cô nói cô không có phục ông thầy của cô. Hỏi tại sao không phục. Nói tại vì có một bữa đó ông nhìn quanh nhìn quốc, ông thấy ai hết rồi ông mới đá con chó một cái. Mà thường thường ông rất là từ bi, mà bữa đó không biết tại sao mà ông đá con chó một cái, thành ra nó thấy. Ông tưởng là không có ai nhìn, nhưng mà kỳ thực là cô đang ở một cái chỗ đó, ông thấy nó đá con chó một cái. Chắc là có cái gì bực trong lòng, đá con chó một cái. Nhưng mà trước khi đá nhìn coi thứ là có ai thấy không? Thấy không có ai là mình đá một cái. Nên là từ bi khi mà có người khác, còn không có ai thì mình không cần từ bi nữa, là phải là lập xứ giao chân. Mấy cái này là rất hay. Mình sống được như vậy là mình đích là học trò, là con cháu của tổ. Không để cho cảnh duyên bên ngoài lôi kéo. Như vậy thì dù có tập khí ngàn xưa, có gây năm nghiệp vô giảng, thì tất cả cũng thành ra biển cả giải thoát. Năm nghiệp vô giảng tức là năm cái tội có thể đưa mình vào địa ngục vô giảng, địa ngục thường xuyên đó. Đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm chảy máu trên thân hình của một vị Bụt và làm cho tăng đoàn tăng cả có trời làm hai cái chân nhau, hai phía chân nhau. Năm cái tội đó là năm tội đọa vào địa ngục vô giảng. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm cho Bụt chảy máu và chia rẽ tăng đoàn. Năm cái tội đó là năm tội lớn. Thì nếu mà sống được như vậy thì dù có tập khí ngàn xưa, có gây năm nghiệp vô giảng, thì tất cả cũng sẽ biến thành ra biển cả giải thoát. Người học đạo ngày nay phần lớn đều không hiểu pháp, giống như con dê gặp gì cũng ăn. Cái mõm con dê nó đụng vào cái lá nào là nó mà há miệng nó đếp cái đó. Học thiền bốn, học thiền Tây Tạng, học thiền Nam Tông, học thiền Bắc Tông, học thiền chánh niệm, học thiền Vipassana, gặp cái gì cũng ra cái đó hết, không có phân biệt gì hết trơn. Còn nếu uống thuốc, thấy thuốc là uống, thuốc là tốt, uống vô rồi mới biết. Người học đạo ngày nay phần lớn đều không hiểu pháp, giống như con dê gặp gì cũng ăn. Tôi nói ai vậy? Tôi nói mình đó. Không phân biệt thầy tớ chủ khách, không biết được cái gì, không có phân biệt rằng thầy mới là thầy, còn tớ chỉ là tớ, chủ mới là chủ, còn khách chỉ là khách. Có nghĩa là tà chánh, nhưng cái ấy lấy tâm tà để vào đạo, sẵn sàng đi vào những nơi huyên náo. Họ không thể được gọi là người xuất gia chân chánh. Họ đúng là những người thế tục. Người xuất gia chân chánh thì phải có được những cái chánh kiến bình thường, phân biệt, được buộc với ma, chơn và ngụy, tàm và thánh. Được như thế mới gọi là người chân xuất gia. Nếu không phân biệt được ma với buộc, thì chỉ xuất một gia này để vào một gia khác. Đó gọi là chúng sanh tạo nghiệp, chưa được gọi là xuất gia. Đó là tổ đang rầy mấy người xuất gia. Họ xuất gia nhưng mà chưa bao giờ ra khỏi nhà hết. Bây giờ đây là có một loại hiện tượng nữa gọi là ma buộc, buộc ma, đồng thể không phân biệt, như nước với sữa hòa lại. Nghe nói là ngỗng chúa chỉ uống sữa mà thôi. Ở trong Nhiếp Đà Thừa Luận cũng như ở trong một số các kinh luận khác có nói tới cái chuyện mà con ngỗng chúa đó, khi mà ta trộn sữa chung với nước thì con ngỗng chúa nó có khả năng nó chọn nó uống sữa mà nó để nước lại. Cái chuyện này không biết có thiệt hay không. Cái chuyện giống như là chuyện không có thiệt, cũng giống như là chuyện mình có thể phân biệt được giữa bột và ma, giữa hoa và rác. Các bạn tu mắt sáng thì theo tôi nên đánh ngã cả ma lẫn buộc. Đánh ngã luôn cả ma, không phải là chỉ đánh ngã ma thôi. Tại buộc với ma là dựa vào nhau mà được thành lập, cũng như rác và hoa nó được dựa nhau và thành lập, cũng như đêm và ngày dựa vào nhau mà thành lập. Nếu mình có cái tâm phân biệt thì mình vẫn xa cách với cái sự thật, như là trời xa cách đất. Nên nhìn vào ma mà thấy buộc, nhìn vào buộc mà thấy ma, thì lúc đó mới là giỏi. Mình thấy được cái tính tương tức của vạn pháp. Bây giờ mình nói ra nó rất là dễ, nhưng mà ngày xưa chư tổ ngôn từ còn ít, cái cách diễn tả nó còn khác. Các bạn tu mắt sáng, tức là có con mắt sáng, nghĩa là không có mù đó. Các bạn tu mắt sáng thì theo tôi nên đánh ngã các ma lẫn buộc. Nếu quý vị còn có khuynh hướng yêu thánh ghét phàm thì quý vị sẽ còn chìm đắm dài dài trong biển sinh tử. Và tuy tôi không nói, nhưng mà đây là cái sự thực tập của cái trí tuệ gọi là vô phân biệt trí. Vô phân biệt trí là wisdom of non-discrimination.